Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trích đọc bài trả lời phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với bản tin Giáo hội Á Châu. Kế đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 44 được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tự do tôn giáo là tự do của mọi tự do. Trong thông cáo được Phòng Báo chí Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Ba 13 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh giải thích những lý do tại sao Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Tòa Thánh ghi nhận rằng tự do tôn giáo bị giới hạn hay ngay cả chối bỏ tại nhiều nơi trên thế giới. Tôn giáo trở thành nguyên nhân của kỳ thị, đẩy ra bên lề, bách hại hay bạo động. Nhưng theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, tự do tôn giáo thực sự là tự do của mọi tự do, nếu nó phù hợp với việc tìm kiếm chân lý và với chân lý về con người. Thông cáo của Tòa Thánh giải thích rằng, tiêu chuẩn nền tảng để phân biệt tự do đích thực với chủ nghĩa cực đoan hay lèo lái và khai thác chân lý chính là phẩm giá con người. Chính tự do tôn giáo mới cho phép con người thiết lập mối tương quan sâu xa với chính mình, với tha nhân và với vũ trụ. Trong ý nghĩa này, tự do tôn giáo là tự do vì phẩm giá và vì sự sống con người. Như Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã khẳng định trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo, mọi người đều có nghĩa vụ và quyền lợi phải tìm kiếm chân lý trong lĩnh vực tôn giáo. Thông cáo của Tòa Thánh ghi nhận rằng, ơn gọi này cần phải được nhìn nhận như một quyền cơ bản của con người. Đúng hơn phải xem đó như một điều kiện cho sự phát triển toàn diện của con người và cũng như công ích và hòa bình. Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, chân lý là chủ đề đã được Đức Thánh Cha quảng diễn trong các sứ điệp đầu năm kể từ năm 2006. Tin Roma. Tòa Thánh bày tỏ tình liên đới với Đức cha Jia Jiguo, vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc, được trả tự do hôm 7 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp gửi cho Đức cha Jiguo hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, nói rằng, Ngài rất vui mừng khi hay tin Đức cha Jiguo đã trở về tòa giám mục. Đức Hồng Y cũng chuyển tới Đức cha Jiguo phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Jia Jiguo, năm nay 75 tuổi, là một gương mặt nổi bật của giáo hội tại Trung Quốc vì sự kiên cường trong đức tin và lập trường rõ ràng của Ngài đối với đời sống đức tin và chính trị. Hãng thông tấn Fides nhấn mạnh rằng, Đức cha Jiguo đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giam ngày 31 tháng 3 năm 2009. Đây cũng chính là ngày diễn ra tại Roma phiên khoáng đại của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc. Đức cha Jiguo sinh ngày 1 tháng 5 năm 1935. Ngài thụ phong linh mục năm 1980 và được tấn phong giám mục Giang Đinh năm 1981. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình kêu gọi kiến tạo một xã hội thân thiện với gia đình. Hôm 10 tháng 7 vừa qua là ngày kính nhớ hai chân phước Louis và Jelly Martin, thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã đến Alençon, Pháp Quốc, để thuyết trình và chủ sự thánh lễ kính nhớ hai chân phước. Trong bài thuyết trình về gia đình, Đức Hồng Y Antonelli đưa ra ba mục tiêu cho giáo hội ngày nay. một là làm chứng về vẻ đẹp của gia đình xây dựng trên hôn nhân, hai là xây dựng một xã hội thân thiện với gia đình, ba là xem gia đình như một yếu tố không thể thay thế được trong việc nhân bản hóa con người như Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trình bày trong tông huấn Familiaris Consortio về gia đình. Để đạt ba mục tiêu trên đây, các hiệp hội gia đình Kitô cần phải nỗ lực để gia đình không bị xem như tổng số của các cá nhân và nhu cầu của họ, mà như nền tảng cần thiết và quý giá để xây dựng xã hội. Một cách cụ thể, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình kêu gọi các hiệp hội gia đình Kitô hãy tranh đấu cho một số mục tiêu như tạo sự hài hòa giữa việc làm với đời sống gia đình, chăm sóc con cái, người già và khuyết tật, bảo vệ quyền con cái được có cha mẹ và lớn lên với cha mẹ, tranh đấu cho quyền của cha mẹ được chọn lựa trường học cho con cái, giúp người di dân đoàn tụ với gia đình. Tin Brussels. Các giáo hội đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống lại nghèo đói. Trên đây là tuyên bố của ông Laszlo Andor, ủy viên của Nghị viện Âu Châu đặc trách về việc làm và các vấn đề xã hội, tại cuộc hội thảo về đối thoại giữa Ủy ban Âu Châu và các giáo hội Âu Châu diễn ra tại Brussels, Bỉ, hôm 9 tháng 7 vừa qua. Với chủ đề Chiến đấu chống lại nghèo đói và sự loại trừ xã hội trong chiến lược của Liên Âu năm 2020, cuộc hội thảo do Văn phòng các cố vấn chính trị của Ủy ban Âu Châu, Ủy ban Giáo hội và Xã hội của Hội đồng các Giáo hội Âu Châu và Văn phòng Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đồng tổ chức. Hồi tháng 6 vừa qua, Hội đồng Âu Châu đã đề ra mục tiêu là phải giúp giải thoát 20 triệu người Âu Châu ra khỏi nghèo đói từ đây cho đến năm 2020. Nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Đây là câu hỏi mà các tham dự viên cuộc hội thảo nói trên đã tìm cách mang lại lời giải đáp. Sau cuộc hội thảo, Văn phòng Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã cho công bố một thông cáo để khẳng định rằng các giáo hội Âu Châu rất mong được tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại nghèo đói như Hội đồng Âu Châu đã đề ra. Thông cáo nhấn mạnh rằng ông Laszlo Andor đã nhìn nhận tầm quan trọng của các giáo hội như là đối tác chủ chốt để đạt được mục tiêu nói trên. Về phần mình, Đức cha Jukka Bagma, Tổng giám mục Tin lành Luther Phần Lan, cũng tuyên bố, với tư cách là các giáo hội, chúng tôi sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại nghèo đói. Đức cha Giuseppe Merici, Chủ tịch Caritas Ý, nhấn mạnh đến chiều kích toàn cầu của sự nghèo đói và kêu gọi Âu Châu cũng hãy đẩy mạnh sự toàn cầu hóa tình liên đới và các giá trị như bình đẳng, công bình và tự do. Đức cha Chủ tịch Caritas Ý khẳng định rằng, các giáo hội và các tổ chức chính trị có những vai trò khác nhau, nhưng hai bên vẫn có thể hợp tác với nhau. Trong thông cáo, Văn phòng Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, các giáo hội và các tổ chức tôn giáo là hai tác nhân xã hội chính trong Liên Âu. Với kinh nghiệm lâu dài về chiến đấu chống lại nghèo đói, các giáo hội và các tổ chức tôn giáo có những sáng kiến và phương tiện để chống lại sự nghèo đói. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một vị tổng giám mục Tây Ban Nha kêu gọi dân chúng hãy bất tuân phục đối với luật cho phép phá thai. Trong một lá thư mục vụ mới đây, Đức cha Francisco Gin-Helin, tổng giám mục Burgos, khẳng định rằng không hề có bất cứ một thứ quyền nào để sát hại một người vô tội, và như vậy cũng không hề có bất cứ nghĩa vụ nào để tuân phục luật cho phép phá thai. Ngài kêu gọi giáo dân hãy thẳng thừng chống lại luật này. Trong lá thư mục vụ, Đức cha Helling giải thích, cần phải nắm vững luật này không phải là luật, cho dù một số chính trị gia và nhà lập pháp có gọi như thế. Không hề có luật, bởi vì không ai có quyền cướp đi mạng sống của một người vô tội. Do vậy, không thể buộc phải tuân thủ một luật như thế, trái lại còn phải trực tiếp chống lại là khác. Đức Tổng Giám mục Burgos nhấn mạnh rằng, không thể xem phá thai là một quyền, bởi vì phá thai là sát hại một người vô tội. Ngài giải thích, quyền sống của một người đã có từ lúc được thụ thai, mặc dù chưa được sinh ra. Quyền này không xuất phát từ tôn giáo nào cả. Người ta không cần phải là một tín đồ tôn giáo để khẳng định rằng một người vô tội có quyền được bảo vệ và tôn trọng. Lẽ thường mách bảo rằng không ai được phép giết người để giải quyết một vấn đề khác. Đức Tổng giám mục Burgos khẳng định không ai có quyền làm luật để sát hại một người vô tội cả. Trong lá thư mục vụ, vị Tổng giám mục này cũng kêu gọi mọi người hãy bằng mọi cách và phương tiện giúp đỡ tất cả những người mẹ đang gặp khó khăn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trích đọc bài trả lời phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với bản tin Giáo hội Á Châu, do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Nhân dịp sang Pháp để truyền chức phó tế cho một chúng sinh giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã được bản tin Giáo hội Á Châu phỏng vấn. Trọn bài phỏng vấn này đã được đăng trong trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong một thời sự hôm nay, Ban Việt ngữ xin trích lại đây một vài đoạn chính. Trước hết, Đức cha cho biết năm thánh kỷ niệm 350 năm lịch sử giáo hội tại Việt Nam có mối liên quan đặc biệt với giáo phận Thanh Hóa như sau. Một trong những hoạt động nổi bật nhất của chương trình năm thánh được khai triển trong giáo phận của chúng tôi tại 6 trung tâm hành hương được lập ra nhân cơ hội này tại 6 giáo hạt. Mỗi giáo hạt đảm trách việc tổ chức một buổi cử hành chung cho toàn giáo phận. Giáo dân đến tham dự cử hành có cơ hội gặp gỡ và thắt mối dây liên kết chặt chẽ hơn với cộng đồng các giáo xứ bạn. Ngoài ra, chúng tôi mời gọi giáo dân của giáo phận chúng tôi đến thăm các trung tâm khác được thành lập trong các giáo phận lân cận. Do đó, năm thánh thật sự là một thời gian để các tín hữu Thanh Hóa sống mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội một cách cụ thể, một kinh nghiệm không còn giới hạn trong phạm vi nội bộ giáo phận, nhưng vượt qua những ranh giới. Nhìn chung, các tín hữu đã nhiệt tình đón nhận năm thánh và cảm thấy rất hài lòng. Họ đã có cơ hội không những để nhìn lại quá khứ và tạ ơn Chúa, mà còn để khám phá, nhận ra khuôn mặt hữu hình của giáo hội. Đó là những nét tích cực của năm thánh đối với giáo phận của tôi. Kể đến, Đức Giám mục Thanh Hóa đã cho biết giáo phận của Ngài đã chuẩn bị cho Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức vào tháng 11 ở Sài Gòn như sau. Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tại giáo phận Sài Gòn. Đây thực sự là cao điểm của năm thánh, một sự kiện có quy mô quốc gia, một cao điểm thực sự, ở chỗ sẽ tạo ra một diễn đàn cho tất cả các thành phần dân Chúa tại Việt Nam, có cơ hội lên tiếng nói, và tiếng nói ấy được lắng nghe. Giáo dân trong giáo phận chúng tôi vẫn duy trì nếp sống đạo truyền thống, họ vâng phục hơn là phát biểu ý kiến và bày tỏ thái độ. Vì vậy, mặc dù đã được nghe nói nhiều về Đại hội Dân Chúa, họ cũng ngại phải tuyên bố hoặc phát biểu ý kiến gửi đến Đại hội. Có lẽ họ chờ nhận được sứ điệp Đại hội gửi đến cho mình, cho toàn thể cộng đoàn hội thánh hơn. Trong thực tế, chủ yếu sẽ có những đại biểu của giáo phận được trao nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội. Ngoài giám mục giáo phận và cha tổng đại diện, sẽ có hai đại biểu giáo dân tham dự đại hội. Những đại biểu giáo dân được chọn lựa và có vai trò thu thập các ý kiến trong giáo phận rồi trình bày trong đại hội. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cơ hội cho các tín hữu nhận ra họ có trách nhiệm và có vai trò thực sự trong giáo hội. Đến câu hỏi thứ ba, một sự kiện bất ngờ đã xảy đến, đó là sự từ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Hà Nội và đã được Đức Thánh Cha chấp thuận vào ngày 13 tháng 5. Một số người đã bày tỏ công khai thái độ không hài lòng ngay trong những buổi lễ. Trên Internet đã xuất hiện những lời cáo buộc và vu khống nặng nề. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Giám mục Thanh Hóa đã giải thích thêm như sau. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Đức Tổng Giám mục Kiệt ra đi? Đó có phải là do ý muốn của cá nhân Đức Tổng? Ngài có bị áp lực của Tòa Thánh, của Hội đồng Giám mục hoặc Chính phủ Việt Nam không? Nhiều người nghĩ rằng sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là một sự kiện mà Giáo hội Việt Nam phải lấy làm buồn. Đức Tổng Giám mục Kiệt đã là một lý do để giáo hội được hy vọng, là biểu tượng của lòng can đảm chống lại chế độ cộng sản. Theo tôi, trong những nhận định thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau này, có một phần của sự thật, nhưng cũng có phần sai lầm. Tôi không phải là phát ngôn viên của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, cũng không đại diện cho Hội đồng Giám mục. Tôi nói với tư cách cá nhân, và dựa vào những gì chính tôi nghe được từ Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Ngài nói với tôi, một vài năm trước đây, khi còn ở Lạng Sơn, Ngài đã bị mất ngủ và không thể nào chữa khỏi. Sau khi về Hà Nội, chứng mất ngủ vẫn tiếp tục. Ngài nhận thấy sức khỏe của mình không được bảo đảm, và hơn thế nữa, Ngài một xấu đi. Thế là Ngài viết đơn xin từ nhiệm, một sự từ nhiệm do chính lương tâm Ngài quyết định. Ngài cảm thấy nếu cứ tiếp tục làm việc, sẽ đem lại cho giáo phận Hà Nội nhiều bất tiện hơn là ích lợi. Do đó, Ngài rút ra kết luận mình phải ra đi vì lợi ích của giáo phận. Những suy nghĩ đến với tâm trí của Đức Tổng Giám mục trong bối cảnh nổ ra các cuộc xung đột về đất đai, đầu tiên là Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội vào cuối năm 2007, sau đó tại Giáo xứ Thái Hà. Chính vì vậy, có người đã nối kết những xung đột về đất đai với quyết định từ nhiệm của Đức Tổng. Theo những gì Đức Tổng Giám mục Kiệt đã nói với tôi, Ngài không hề chịu bất cứ áp lực nào. Ngài đã quyết từ nhiệm vì nghĩ rằng sức khỏe không cho phép Ngài tiếp tục chu toàn một cách bình thường sứ vụ của mình. Và Ngài đã khăng khăng xin từ nhiệm cho đến khi được Tòa Thánh chấp nhận. Lúc đầu, Ngài gửi đơn đến Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, tức Bộ Truyền giáo, cho Đức Hồng Y Ivan Diaz. Sau một thời gian dài chờ đợi được Bộ Truyền giáo, trả lời, Ngài đã đệ đạt thỉnh cầu của mình trực tiếp đến Đức Thánh Cha, và ngày 13 tháng 5 năm 2010, Đức Thánh Cha đã ra thông báo chấp thuận. Đó là chia sẻ của Đức Giám mục Thanh Hóa. Nhiều người cho rằng có một âm mưu từ nơi khác đến nhằm gây mất ổn định cho giáo hội. Đức Giám mục Thanh Hóa đã trả lời như sau. Nếu câu hỏi có liên quan đến việc từ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Kiệt, và do đó cho thấy rằng đó là do áp lực từ các nơi, chỉ có thể trả lời rằng chính Đức Tổng đã nói rõ việc này, đó là chính lương tâm Ngài quyết định và không bị tác động bởi bất kỳ áp lực bên ngoài nào. Vẫn còn câu hỏi đặt ra, liệu sự ra đi của Đức Tổng có gây chia rẽ trong hàng giáo sĩ, giáo dân và ngay cả hàng giáo phẩm của giáo hội tại Việt Nam? Tôi cho rằng cần phải phân biệt. Làm rõ và trước hết phải đồng ý với nhau về nghĩa. Về nghĩa của từ chia rẽ. Nếu hiểu chia rẽ là chia thành vị trí đối lập, phe nọ, phe kia, trong nội bộ giáo hội, thì đó không phải là trường hợp xảy ra với chúng tôi. Bên ngoài giáo hội, có những người không thích giáo hội, họ muốn gây chia rẽ và phá vỡ sự hiệp nhất của giáo hội. Nhưng điều này không riêng gì ở Việt Nam. Trong suốt lịch sử, có những kẻ thù của giáo hội chỉ muốn nhìn thấy giáo hội bị chia rẽ. Điều này chẳng có gì lạ. Điều này chẳng có gì là lạ, và đó là một hiện tượng luôn tái diễn trong lịch sử giáo hội. Trong thực tế, những gì đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay, khách quan mà nói, tương ứng với một sự thay đổi về thái độ trong cách thức bày tỏ, một sự thay đổi đặc trưng của thời đại chúng ta. Người ta khẳng định sự khác biệt, đề cao việc mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân. Do đó, cần phân biệt giữa chia cắt hay chia rẽ với việc đề cao quan điểm riêng. Trong giáo hội tại Việt Nam, rõ ràng là có một tinh thần tôn trọng sự khác biệt, và không ai nói về sự chia rẽ hay chia cắt. Và cuối cùng, Đức Giám mục Thanh Hóa điểm qua về quan hệ giữa chính quyền và hàng giáo phẩm, giáo sĩ và giáo dân của giáo hội Công giáo, và về tương lai của những mối quan hệ này như sau. Liên quan đến các mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau của giáo hội Việt Nam và chính quyền Cộng sản, tôi sẽ trả lời theo kiểu lịch sử. Ở giai đoạn đầu tiên, đã tích tụ nhiều hiểu lầm giữa Công giáo và Cộng sản vì những lý do ý thức hệ, và tiếp theo là hoàn cảnh lịch sử. Sau một thời gian sống cạnh nhau, người Công giáo và Cộng sản đã có những hiểu biết nhất định về nhau, mặc dù sự hiểu biết này vẫn chưa thật trọn vẹn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Bây giờ nhiều cán bộ đã có dịp đi du lịch nước ngoài, một số đã đến thăm Vatican, một số khác đã đến Thánh Địa. Do đó, họ được nhiều dịp tiếp xúc với cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia Thiên Chúa giáo. Họ có nhận xét khách quan hơn về Kitô giáo nói chung và về người Công giáo nói riêng. Đối với người Công giáo, họ cũng cùng chia sẻ mảnh đất và cùng sống dưới bầu trời giống như những người Cộng sản đồng bào của mình. Vì tinh thần tin mừng mà cũng vì tinh thần Việt Nam, nên họ luôn tìm cách làm giảm bớt căng thẳng, chung sống thoải mái với nhau, trên cơ sở nhận ra thiện chí của nhau. Người dân tin rằng, cứ mãi xung đột với nhau thì chỉ làm cho cuộc sống khó khăn hơn mà thôi. Vì vậy, ngày càng thêm hiểu biết lẫn nhau, khắc phục những trở ngại gây khó khăn cho mối quan hệ giữa hai bên. Đến nay, chưa phải là đã hoàn toàn hiểu nhau, tuy nhiên cũng đã mở ra một triển vọng mới. Giữa người Việt Nam với nhau vẫn còn nhiều xung khắc và khác biệt do ý thức hệ và quan điểm chính trị, nhưng cũng đã có thể hiểu nhau, hướng đến việc cùng nhau xây dựng một tương lai chung. Tôi căn cứ vào thiện chí của mỗi bên, bên nào cũng muốn sống hòa hợp, thống nhất, đoàn kết, bằng cách loại bỏ căn nguyên tạo ra chia rẽ và hạn chế những lý do gây bất đồng chia cắt chúng tôi. Tôi không rõ ý kiến của tôi ở một mức độ nào đó có ảo tưởng không, nhưng đó là ý kiến của cá nhân tôi. Và cuối cùng, tôi lạc quan về mối quan hệ tôi vừa đề cập. Ngoài ra, chung sống hòa bình là một phần của các giá trị tin mừng. Để kết luận, tôi chỉ có thể kêu gọi tất cả mọi người thiện chí, hãy xây dựng cách thức cùng nhau chung sống hòa bình theo tinh thần Phúc Âm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lợi bất cập hại là đề tài chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Việc nộp được nhiều tiền cho ngân sách nhà nước luôn là mối quan tâm hàng đầu của các đơn vị sản xuất, các công ty, các tập đoàn kinh tế. Vì điều đó góp phần nâng cao nguồn tài chính của đất nước, đồng thời cũng phản ánh năng lực hoạt động của chính cơ quan hay đơn vị đó. Tuy nhiên, khi ngành giải trí là game online, nộp ngân sách nhà nước với số tiền là 20 triệu USD trong năm 2009, tương đương với 380 tỷ đồng Việt Nam. Một số tiền quả là không nhỏ, nhưng thay vì vui sướng thì tâm trạng xã hội lại đâm ra băn khoăn, lo lắng, như nhận định của tác giả Đặng Phương trong bài viết Xúc thêm chiêu với game online, đăng trên báo Tuổi Trẻ Online thứ Tư ngày 16 tháng 6 năm 2010. Vì sao lại như thế? Bài viết cho biết, phát biểu tại Quốc hội, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện nay cả nước có khoảng 20.000 cửa hàng, tiệm dịch vụ game online, và cũng theo bà, chỉ có 14% game sạch, trong khi 77% là game bạo lực, phần còn lại dính dáng đến cờ bạc. Có đến 20 triệu người thường chơi game online, trong đó có 5 triệu người chơi thường xuyên là game thủ hay nôm na là những người nghiện game. Phần lớn trong số đó là sinh viên, học sinh. Đây quả là một mối nguy hại cho toàn xã hội khi mà một bộ phận lớn thanh thiếu niên, thay vì tham gia các hoạt động lành mạnh và bổ ích khác, thì lại giam mình trong một tiệm net và trở thành người nghiện game. Sáng game, trưa game và tối cũng game, thậm chí chỉ rời game khi đã đói run, đó là tình trạng khá phổ biến của học sinh sinh viên ngày nay. Rất nhiều bậc phụ huynh đã lên tiếng than phiền, cũng như bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng này, vì nó gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như tinh thần học tập của con em họ. Tuy nhiên, vì bận rộn lo toan kinh tế, cộng thêm với sự phát triển như nấm dại sau cơn mưa của các dịch vụ game online, dường như các bậc phụ huynh cũng tỏ ra bất lực trong sự quản lý thời gian vào tiệm net của con em mình. Những năm gần đây, trong xã hội, số lượng cũng như tính chất của tội phạm mang tính bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người ta rất dễ dàng đâm chém, đả thương nhau chỉ vì những hiểu lầm xích mích không đáng kể, thậm chí có khi chỉ vì một va quẹt rất nhỏ. Với giới trẻ, thì nạn bạo lực học đường được gia tăng với mức độ báo động. Nhiều nhà giáo dục, xã hội học đã lên tiếng cảnh báo, nhiều chương trình giáo dục được đề ra nhằm ngăn chặn tình trạng gia tăng bạo lực của giới trẻ, nhưng xem ra vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Việc xuất hiện tràn lan các tiệm dịch vụ game online với những trò chơi ngày càng kích thích tính bạo lực, hiếu thắng của người tham gia trò chơi không thể nào đứng ngoài một trong những nguyên nhân gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trên cho xã hội. Theo báo Việt Nam Express, khoảng trung tuần tháng 5 vừa qua, một vụ án kinh hoàng thu hút nhiều sự quan tâm theo dõi của xã hội khi người ta phát hiện thi thể của một cô gái không đầu trên tầng thượng của chung cư R4, Trung Yên, Hà Nội. Kẻ gây ra vụ án kinh hoàng được xác định là Nghĩa, người yêu cũ của nạn nhân. Được biết, Nghĩa là người nghiện game, và những trò chơi bạo lực trên game chắc hẳn phải là một trong những nguyên nhân dẫn anh ta đến tội ác dã man này. Một tác hại khác rất nghiêm trọng do game online mang lại, đó là nó làm cho các game thủ sống tách biệt với xã hội hiện tại để đắm mình vào thế giới ảo. Thay vì đối diện với thực tế cuộc sống để có những nỗ lực vươn lên, người nghiện game luôn huyễn hoặc về mình trong thế giới ảo của họ, cái thế giới mà ở đó họ trở thành những cao thủ hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt bạo, được thiên hạ ngưỡng mộ, kính nể, tất nhiên là trong thế giới ảo. Cũng không ít game thủ bỏ tiền thật nhiều để mua những vũ khí ảo nhằm trang bị cho nhân vật của mình trở thành những anh hùng cái thế. Họ đã lao vào cuộc chơi rất hao tiền, tốn của và làm tất cả chỉ để thể hiện đẳng cấp của mình trong thế giới ảo. Khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, tác giả Đặng Phương cho biết Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp nhìn nhận việc quản lý game online là một vấn đề rất được xã hội quan tâm. Vì thế, Bộ này đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt và đã làm được một số việc. Đáng chú ý là đã kiểm tra được 641 đại lý game online, phạt những nơi vi phạm 152 triệu đồng. Liệu chúng ta có thể yên tâm với những kết quả vừa đạt được hay không, vì gần 20 đại lý game online mà chỉ kiểm tra được 641 đại lý, thế còn hơn 19.000 đại lý cửa hàng chưa kiểm tra thì sao? Bài viết nêu rõ, vấn đề không phải là kiểm tra, giám sát kiểu rình bắt, không bộ ngành ban bệ nào đủ sức làm việc này. Vấn đề là phải có những quy định quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm minh đúng mức. Các sai phạm này không chỉ diễn ra ở 20.000 cửa hàng dịch vụ mà diễn ra ngay chính từ các nhà sản xuất cung cấp game online. Chẳng hạn, khi quy định người chơi chỉ được chơi game 5 giờ trong một ngày, cách đây 5 năm khi vừa ban hành, được các nhà quản lý tin là sẽ cơ bản giải quyết được chuyện chơi thâu đêm, suốt sáng, bỏ bê việc học, việc làm. Nhưng ngay sau đó, các nhà sản xuất hoặc phát hành game đã bẻ khóa quy định này bằng cách việc đếm giờ ngay chính trên game đã bị vô hiệu dù người chơi có chơi liên tục 24/24 giờ, thì hiển thị trên game vẫn là phút đầu tiên. Điều này các cơ quan quản lý không biết hay không muốn biết, hay những đề xuất không cho bán thức ăn kèm trong tiệm net, hay tiệm net phải cách trường học 200 mét, không phải là những giải pháp căn cơ. Quý vị và các bạn thân mến, lợi nhuận thu được từ game online quả là đáng kể. Đó cũng chính là lý do người người mở đại lý game, nhà nhà mở đại lý game. Đồng thời, ngành giải trí này đem lại một thu nhập khá lớn cho ngân sách của nhà nước. Không hiểu đây có phải là lý do khiến các biện pháp, các quy định dành cho dịch vụ giải trí này khó thực hiện được một cách triệt để và hiệu quả hay không? Tuy nhiên, quả là lợi bất cập hại khi chúng ta chỉ thấy những lợi nhuận trước mắt mà quên đi nó là yếu tố góp phần làm cho đạo đức xã hội đang tiệm cận dần đến hố sâu của cái xấu, cái ác, là phương thế rất hữu hiệu trong việc làm hao mòn sức khỏe, trí tuệ của giới trẻ, vốn được coi là rường cột của nước nhà, là tương lai, là niềm hy vọng của toàn xã hội. Lợi nhuận thu được từ một trò chơi gây ảnh hưởng tiêu cực cho đời sống, nhận thức, đạo đức và hành vi của con người, đặc biệt là giới trẻ, không thể là một lợi ích chính đáng. vì con người với những giá trị thiêng liêng vốn có mà Thiên Chúa đã ân ban luôn là tài sản quý giá nhất. Và Chúa Giêsu cũng đã có một lời dạy rất quý giá khi nhắc nhở chúng ta rằng, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu chúc phúc âm của Thánh sử Matthew đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm vừa qua, mục Một Góc Nhìn đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài diễn văn của tiến sĩ Charles Rice trong dịp lễ ra trường của Đại học Notre Dame hồi tháng 5 năm 2010. Bài diễn văn của tiến sĩ Charles Rice đã nói lên sự thật, cho dù một sự thật thật đến đâu. Tiến sĩ Rice đã nhìn vào thời đại hôm nay như là thời khủng hoảng, và phương thuốc chữa trị cho những đổ vỡ chỉ tìm được nơi Chúa Kitô và nơi giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai của bài diễn văn này, trong đó tiến sĩ Rice sẽ giải thích ba đặc điểm của thời khủng hoảng hiện nay. Đặc điểm thứ nhất là chủ nghĩa tục hóa. Đặc điểm thứ hai là chủ nghĩa tương đối. Và đặc điểm thứ ba là chủ nghĩa cá nhân. Tiến sĩ Rice đã gọi chủ nghĩa tục hóa như là một kiểu nói láo. Tiến sĩ đã nói như sau: không có Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa là đấng không thể biết đến được. Đó là một lời láo khoét. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã áp đặt trên tất cả mọi chính quyền một nghĩa vụ là duy trì tính trung lập giữa chủ nghĩa duy thần và phi thần. Những từ ngữ như dưới ánh mắt của Thiên Chúa có thể tồn tại trong bản tuyên thệ trung thành, nhưng chúng không còn mang một mục tiêu tôn giáo nữa. Trái lại, những từ đó chỉ thừa nhận một sự kiện lịch sử là Tổ quốc Hoa Kỳ đã được xây dựng dưới ánh mắt của Thiên Chúa. Ở mọi cấp bậc trong chính quyền, việc đình chỉ phán đoán về việc Thiên Chúa hiện hữu đã biến thành công trình xây dựng chủ nghĩa tục hóa. Ngày nay, việc xác nhận có Thiên Chúa được coi như là ngoại lý và thường bị loại trừ ra khỏi lĩnh vực công cộng, vốn được uốn nắn bằng quyền lực và tư lợi hơn là bằng điều đúng hay sai. Việc Thiên Chúa hiện hữu chẳng phải là một điều hiển nhiên, thế nhưng thật là phi lý, thậm chí ngu đần, nếu không tin vào Thiên Chúa, một hữu thể vĩnh cửu và luôn luôn hiện hữu. Hãy tưởng tượng xem, đã có một lúc tuyệt nhiên không hề có một cái gì cả, nhưng nói thế thì thật là vô nghĩa. Thánh Thomas Aquino đã dạy rằng, nếu có một lúc nào đó không hề có một cái gì cả, thì không thể nào một vật gì có thể bắt đầu hiện hữu được, và như thế, cho đến nay, không thể có một cái gì hiện hữu cả. Điều này thật là phi lý. Đặc điểm thứ hai của thời đại khủng hoảng hiện nay là chủ nghĩa tương đối. Tiến sĩ Rice cũng gọi chủ nghĩa này là một sự láo khoét. Ông đã trình bày như sau. thật là phi lý khi bảo rằng tất cả mọi sự đều tương đối. Bởi lẽ chính lời tuyên bố này cũng chỉ tương đối. Chủ nghĩa tương đối thực ra chỉ là một hình thức của chủ nghĩa duy nghiệm pháp lý, vốn chủ trương rằng không có một quy luật cao hơn nào có thể giới hạn được quy luật con người có thể làm được. Hans Kelsen, nhà duy nghiệm lừng danh của thế kỷ 20, đã tuyên bố rằng Auschwitz và những trại khổ sai Gulag của Liên Xô chính là quy luật hợp lệ. Ông không thể phê phán chúng là bất công, bởi vì theo ông, công bằng là một lý tưởng ngoại lý. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho rằng chủ nghĩa tương đối sẽ dẫn đến chuyên chế cực quyền. Ai không thừa nhận sự thật siêu việt, thì cực quyền sẽ trấn áp, và rồi mỗi người sẽ áp đặt tư lợi của mình, bất chấp quyền lợi của kẻ khác. Trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp, các bạn hẳn sẽ bị áp lực trở thành một người đi theo chủ nghĩa tương đối để nói láo, lừa dối hoặc biện thủ. Đặc điểm thứ ba của thời đại khủng hoảng hiện nay là chủ nghĩa cá nhân. Tiến sĩ Rice đã giải thích như sau. Các lý thuyết về khế ước xã hội đã phủ nhận bản chất xã hội của con người. Theo đó, mỗi người chỉ là một cá nhân tự lập, đơn lẻ, chẳng có tương quan gì đến người khác, ngoại trừ khi có người đồng thuận với nhau. Đó là nguồn gốc của lập trường phò chọn lựa, như ta thấy ngày nay. Phong trào kế hoạch hóa gia đình không hề xét lại lý thuyết này. Người mẹ chẳng có liên hệ gì với đứa con chưa được sinh ra, ngoại trừ khi bà chấp nhận điều đó. Vợ chồng cũng chẳng có mối liên hệ gì liên tục, ngoại trừ khi cả hai tiếp tục đồng thuận, và vân vân. Cá nhân tự lập trở thành chúa của chính mình. Lương tâm, theo chủ nghĩa cá nhân, không phải là một phán đoán về sự đúng hay sai một cách khách quan của một hành vi. Nó là quyết định không bị kiềm chế của cá nhân về điều mình muốn làm. Điều nó chọn cho mình tất nhiên phải là điều đúng. Như thế mới là tự do. Thế nhưng sự tự do chân chính không thể tách biệt với sự thật được. Bạn có hoàn toàn tự do để bỏ cát vào thùng xăng của xe bạn. Nhưng sau đó bạn sẽ không còn tự do để lái chiếc xe này nữa, bởi vì bạn đã vi phạm sự thật về bản chất chiếc xe ấy. Bạn có tự do để làm điều dối trá, bậy bạ, vân vân, nhưng bạn sẽ tự hạ giảm con người mình, bởi vì bạn đã vi phạm sự thật về chính bản chất của mình. Đến đây, tiến sĩ Rice đã khuyên các bạn sinh viên sắp ra trường như sau. Đã đến lúc ta phải lục trần mặc cảm tự ti của ta. Coi chừng bị lừa gạt khi ta nghĩ rằng những kẻ thông minh là những người có học nhưng quan niệm rằng từ hư vô vẫn có thể rút ra được một cái gì đó. Những kẻ đó đoan chắc rằng mình không thể quyết đoán về bất cứ điều gì. Họ còn nghĩ rằng tự do là phải không giới hạn, phải có toàn quyền, toàn lực để làm bất kỳ điều gì mình muốn. Một nền văn hóa như thế không chỉ đánh mất đi niềm tin, mà còn đánh mất cả tâm trí nữa. Cuối cùng, tiến sĩ Rice đã kết luận bài diễn văn như sau. Nhìn những sự kiện này với đôi mắt nhân loại, ta sẽ chỉ thấy vô vọng. Nhưng chúng ta không hề cậy dựa vào sức mình. Chúng ta cũng chẳng biết tất cả mọi sự. Đừng thất vọng khi những điều không hay xảy đến. Thánh Massimiliano Kolbe nói, Thiên Chúa cho phép mọi việc xảy ra để nhắm đến một phúc lành lớn hơn. Hãy tin tưởng nơi Chúa. Cha Walter Zizek dòng tên, người đã trải qua 25 năm. Người đã trải qua 25 năm trong các trại tù Liên Xô, đã nói rằng, điều Chúa muốn, nhất là trong những lúc oan trái hoặc hiểm nguy, chính là một hành vi tín thác trọn vẹn. vốn đòi hỏi nơi ta một niềm tin tuyệt đối, tin vào sự hiện hữu của Chúa, tin vào sự quan phòng của Ngài, tin vào sự ân cần săn sóc của Ngài, cho đến tận những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời ta, tin vào quyền năng của Ngài luôn nâng đỡ ta, và tin vào tình yêu của Ngài luôn che chở ta. Hãy tín thác vào Chúa, hãy cầu xin, nhất là với Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Hãy biết rằng, ta đang ở bên phe chiến thắng. Thiên Chúa không hề chết, Ngài cũng chẳng mỏi mệt. Đó là những lời cuối cùng trong bài diễn văn của tiến sĩ Rice gửi cho các bạn sinh viên sắp ra trường của Đại học Notre Dame hồi tháng 5 năm 2010. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sầu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lâm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời. Tình Chúa đưa con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng Chúa soi dẫn con trên đường, ôm trọn niềm tin gieo muôn hương, lời Ngài thắp sáng kinh yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cửa sổ tâm hồn của tuổi trẻ online, bạn Hương Uyên có tâm sự như sau. Ngày đó, tôi đang học lớp 10. Trước Tết Nguyên Đán 2 tháng, bố mẹ tôi quyết định sửa nhà. Tốp thợ sửa nhà có 3 người, 2 thợ chính và anh là người thợ phụ. Anh kể với bố mẹ tôi, anh đang là sinh viên khoa toán, Đại học Sư phạm Hà Nội. Anh học buổi chiều, buổi sáng đi phụ giúp anh họ. Anh chăm chỉ, chẳng nề hà việc gì. Mẹ tôi quý anh lắm, sáng nào anh đến, mẹ tôi cũng nấu bát mì tôm, có thịt, hành, rau mùi cho anh ăn. Buổi trưa, mẹ cũng bảo anh vào ăn cùng với gia đình, rồi mới về đi học. Chỉ còn vài hôm nữa là công trình sửa sang nhà cửa hoàn thành. Sáng đó, mẹ đưa cho tôi một tờ giấy 50.000 đồng và dặn. Mẹ định có chút quà cho cậu ấy, trưa nếu mẹ về không kịp, thì con đưa hộ cho mẹ nhé, nhưng mẹ sẽ cố gắng về sớm. Tôi để tờ 50.000 đồng trên nóc tủ lạnh, rồi đi học bài. Đến giờ nấu cơm, chợt nhớ đến tờ 50.000, tôi nhìn lên nóc tủ lạnh, thì không thấy đâu. Mà từ sáng đến giờ, chỉ có tôi và anh. Hôm nay hai người thợ chính lại không đến. Thế không anh, thì ai vào đây? Tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc nhìn xem thái độ anh như thế nào. Đến trưa mẹ về, tôi kể là tiền đã bị mất. Mẹ tôi ngỡ ngàng lắm. Tôi khẳng định chỉ có anh, nhưng mẹ vẫn một mực bên anh. Thế rồi, từ hôm đó, đến hôm kết thúc công trình, tôi cũng không nói chuyện chào hỏi gì anh. Mẹ vẫn mời anh ở lại ăn cơm trưa, nhưng hình như anh linh cảm thái độ khác thường của tôi nên không ở lại. Tôi dặn đi dặn lại mẹ là không được thưởng cho anh nữa vì anh đã lấy số tiền đó. Tôi thất vọng lắm, lúc nào cũng lẩm bẩm, đói cho sạch, rách cho thơm, hoặc người đâu mà gian dảo thế kia chứ. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng không nhớ gì đến tờ 50.000 đồng và cũng không nhớ đến anh nữa. Chợt một lần, nhà tôi thay tủ lạnh mới, khi nhấc chiếc tủ lạnh cũ ra, cả bố mẹ và tôi đều nhìn thấy tờ 50.000. Mặt tôi nóng bừng, mẹ tôi vội kêu lên, thôi chết rồi, đây là tờ 50.000 mà mẹ đưa cho con dạo nhà mình đang sửa nhà đây mà, thế mà con cứ nghĩ oan cho cậu ấy, khổ thân nó quá. Tôi cầm tờ 50.000, một lớp bụi phủ đầy hai mặt tiền. Những giọt nước mắt nhẹ nhẹ rơi xuống tạo thành những hình loang lổ. Tôi ân hận quá, nghĩ lại hành động và suy nghĩ không tốt mà tôi dành cho anh, tôi thấy mình thật hồ đồ và nhỏ nhen. Nhưng tôi không biết anh đang ở đâu để có thể nói lời xin lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng đã phải hối hận vì đã trót nghi ngờ hay nghĩ xấu cho người khác. Và điều này rất dễ xảy ra nếu đối tượng chúng ta nghi ngờ hay nghĩ xấu là những người nghèo khổ hơn mình. Dân gian ta đã đúc kết một kinh nghiệm cay đắng về thói nhìn, thói nghĩ của người đời, đó là mất của nghi nhà khó, mất chó nghi nhà nghèo. Những người có thân phận thấp kém, khốn cùng trong xã hội luôn là đối tượng có hành động xấu đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới. Đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài là một sai lầm rất phổ biến trong suy nghĩ của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Người Việt ta có câu quen sợ dạ, lạ sợ áo quần, cũng phản ánh tâm lý chung đó. Quả thật, tư cách, địa vị, lời nói, cử chỉ của một người dễ dàng được tăng lên trong những bộ quần áo sang trọng, kèm theo những phụ trang đắt tiền. Ngược lại, dưới bộ dạng nghèo khó rách rưới, người ta chắc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin tưởng, sự tín nhiệm nơi người khác. Tờ giấy bạc 50.000 đồng bị mất đi, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, ở nhà chỉ có anh sinh viên nghèo và cô bạn chủ nhà của chúng ta. Vì thế, thật là khó cưỡng lại với ý nghĩ thủ phạm là anh sinh viên nghèo. Thế nhưng, cũng trong hoàn cảnh đó, nhưng người cùng ở nhà với cô chủ là một người sang trọng, hoặc là người có địa vị cao trong xã hội, chắc chắn cô bạn của chúng ta sẽ không dám đặt nghi vấn cho người khách cao quý của mình. Nghĩ tốt và luôn tin tưởng người khác trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào của họ là điều rất khó khăn, vì chúng ta chỉ biết nhìn và đánh giá người khác theo cái nhìn đầy định kiến, hẹp hòi của thế gian và của chính chúng ta. Những cái nhìn đó thường làm sai lệch sự thật và thường hướng về sự tiêu cực, khiến chúng ta dễ lỗi đức bác ái trong suy nghĩ và cách cư xử với người khác. Từ suy nghĩ rằng anh sinh viên nghèo là thủ phạm lấy tờ bạc 50.000, mà cô bạn của chúng ta đã đối xử lạnh nhạt, đã ngăn cản không cho mẹ của mình thưởng công, mặc dù anh ta làm việc rất chăm chỉ và siêng năng. Chúng ta hãy học cái nhìn của Chúa Giêsu khi Ngài luôn yêu thương và trân quý những người phận nhỏ, giữa những người giàu có đang dâng cúng tiền trong đền thờ, Ngài trân quý hai đồng trinh của bà quá nghèo. Ngài tin tưởng vào thiên lương của những người mà xã hội đã xếp họ vào hàng tội lỗi và khinh chê, đó là bọn thu thuế và hạng đĩ điếm. Nhưng Ngài đã đến nhà, ăn uống và trò chuyện với họ. Điều đó nói lên rằng Ngài vẫn tôn trọng và tin tưởng bất chấp thân phận hiện có của họ. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương từng phận người nhỏ bé của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Xin đừng để tình cảm, nhận định của chúng con về giá trị của người anh em mình tiếp xúc bị thay đổi hoặc bị chi phối theo sự hào nhoáng hay sần sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài. Vì sách giáo lý giáo hội Công giáo cũng đã dạy chúng con rằng, sự tôn trọng nhân vị con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này, đó là mỗi người hãy coi tha nhân, không trừ ai, như chính bản thân mình.
Đời con đang mưa dãi dầu, buồn vương nước mắt u sầu, cuộc đời mơ ước tương lai, đơn côi xót xa bờ vai. Lạc loài chân bước giữa đời, một mình khốn khó chơi vơi, vươn tay tiếng kinh đêm dài, nguyện cầu tha thiết xin Ngài. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang niềm vui. Lời Chúa soi dẫn con trên đường, ôm tròn niềm tin gieo muôn hương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.